Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 8 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Trump có thể can thiệp vụ cựu hạm trưởng tàu sân bay bị xúc phạm; Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp phê chuẩn kế hoạch kích thích kinh tế; Việt Nam lần đầu phản đối Trung Quốc lên Liên Hiệp Quốc báo hiệu tiến trình pháp lý; các tổ chức kêu gọi Thủ tướng Việt Nam thả tù nhân trong dịch COVID-19; Thiếu tướng Lê Minh Đảo được vinh danh tại Hạ viện Mỹ là một anh hùng. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Trump nói ông có thể can thiệp vào vụ đại tá hải quân Grozier vừa bị cách chức, bị quyền Bộ trưởng Hải quân Thomas Motley xúc phạm trước mặt các thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Trong một phát biểu trên chiếc tàu sân bay neo tại đảo Guam, quyền Bộ trưởng Hải quân Motley đã có lời lẽ xúc phạm đến cựu chỉ huy chiếc tàu trước thủy thủ đoàn của ông, nói rằng đại tá Grozier hoặc là quá ngây thơ hoặc là quá ngu xuẩn, không xứng đáng để chỉ huy tàu sân bay Theodore Roosevelt. Ông Motley nói, nếu ông ấy không nghĩ rằng thông tin đó có thể bị rò rỉ ra ngoài trong thời đại thông tin mà chúng ta đang sống, thì hoặc là ông ta quá ngây thơ hoặc là quá ngu xuẩn để chỉ huy một tàu chiến như thế này. Ông Motley nói thêm, nếu không thì ông ta đã làm như vậy một cách có chủ đích. Những lời lẽ xúc phạm tới vị cựu chỉ huy vốn được các thủy thủ ngưỡng phục đã gây phẫn nộ, một thủy thủ nói với Reuters với điều kiện danh tính được giữ kín. Thoạt tiên, tuyên bố ông bảo vệ từng lời phát biểu của mình, ông Motley sau đó đã ngỏ lời xin lỗi và đính chính. Tôi không tin đại tá Brett Grozier là ngây thơ hoặc là ngu. Tại một cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump đề nghị ông sẽ đứng ra giải quyết vấn đề và cho biết ông sẽ tìm hiểu chi tiết vụ việc và nhanh chóng đi đến một giải pháp. Trước đó, khi dịch COVID-19 lây lan trên tàu, đại tá Grozier đã viết một bức tâm thư dài 4 trang miêu tả tình hình đen tối trên tàu và khẩn khoản cấp trên sơ tán phần lớn các thủy thủ để cách ly trước khi dịch bệnh vượt tầm kiểm soát. Bức thư được gửi theo hệ thống quân gia nhưng đồng gửi cho nhiều người khác nên rốt cuộc đã bị tiết lộ ra ngoài. Tối 4 tháng 4, Tổng thống Trump chỉ trích đại tá Grozier cho rằng việc viên chỉ huy tàu viết thư cầu cứu gửi lên cấp trên xin sơ tán các thủy thủ ra khỏi tàu là hành động không phù hợp. Tổng thống Trump còn đổ lỗi cho đại tá Grozier là đã ghé cảng Việt Nam dù chuyến thăm đã được cấp cao nhất của Hải quân Hoa Kỳ phê chuẩn trước. Một quan chức Mỹ xin giấu tên nói với Reuters rằng các quan chức quân đội đề nghị không nên sa thải đại tá Grozier, ít nhất cho tới khi điều tra đã hoàn tất. Quan chức này nói ông Motley được cho biết là Tòa Bạch Ốc muốn loại đại tá Grozier, nhưng không có chứng cứ là Tổng thống Trump ra lệnh cho ông Motley sa thải đại tá Grozier. Bản tin Reuters nói cả ông Motley và Tổng thống Trump đều bị chỉ trích về quyết định cách chức đại tá Grozier. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ Adam Smith, một đảng viên Dân Chủ, hôm 7 tháng 4 kêu gọi bãi nhiệm ông Motley. Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp, phê chuẩn kế hoạch kích thích kinh tế. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm 7 tháng 4 tuyên bố tình trạng khẩn cấp để kiềm hãm dịch COVID-19 đang lây lan tại các trung tâm đông dân cư, đồng thời ra mắt một gói kích thích kinh tế quy mô mà ông mô tả là một trong các kế hoạch cứu nguy tài chính lớn nhất thế giới để giảm bớt tác động đối với nền kinh tế lớn thứ ba của thế giới. Tình trạng khẩn cấp trao cho chính phủ nhiều quyền hạn hơn để buộc mọi người phải ở nhà để giảm tiếp xúc với người khác và áp lực các doanh nghiệp phải đóng cửa. Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài tới ngày 6 tháng 5 và được thi hành tại thủ đô Tokyo và 6 tỉnh thành khác, ảnh hưởng tới sinh hoạt của 44% dân số Nhật Bản. Cam kết sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để giảm thiểu tác động của dịch corona. Chính phủ của Thủ tướng Abe phê chuẩn gói kích thích kinh tế trị giá 108.000 tỷ yên, tương đương với 20% sản lượng kinh tế Nhật. Cho tới giờ, Nhật Bản đã tránh được các vụ bộc phát lớn như đã xảy ra tại nhiều nước khác, nhưng mới đây con số các ca nhiễm tăng liên tục tại Tokyo, Osaka và các khu vực khác khiến cho nhiều người kêu gọi Thủ tướng Abe chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Các vụ lây nhiễm tại thủ đô Tokyo tăng hơn gấp đôi lên tới 1.200 ca trong tuần qua, với hơn 80 trường hợp mới được báo cáo hôm 7 tháng 4. Con số nhiễm cao nhất trong cả nước. Trên toàn quốc, các ca nhiễm vượt quá 4.000 ca với 93 người chết hôm thứ Hai. Thủ tướng Abe nhấn mạnh rằng tình trạng khẩn cấp không áp đặt lệnh phong tỏa chính thức như đã thấy ở các quốc gia khác. Tình trạng khẩn cấp trao cho các lãnh đạo địa phương quyền kêu gọi mọi người ở nhà và các doanh nghiệp đóng cửa. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, những người không tuân thủ không bị trừng phạt vì việc thực thi dựa nhiều hơn vào áp lực của những người xung quanh và lòng tôn trọng đối với các giới chức thẩm quyền. Thủ tướng Abe nói, một số dịch vụ thiết yếu không bị đóng cửa như hệ thống xe lửa không phải giảm số tàu đang hoạt động. Đài truyền hình quốc gia NSK cho biết các cơ sở hạ tầng thiết yếu như là bưu điện và các tiện ích khác vẫn hoạt động, cũng như máy ATM và các ngân hàng.
Việt Nam vừa gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc để phản đối các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo nhận định của một chuyên gia với VOA, động thái này có thể là báo hiệu bước đầu cho một tiến trình pháp lý trong tương lai gần, nếu như Hà Nội và Bắc Kinh không giải quyết được các tranh chấp trên bàn đàm phán đa phương. Công hàm do Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc gửi cho Tổng thư ký Antonio Guterres nói rằng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Khẳng định Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Công hàm của Việt Nam nói, vùng biển của các cấu trúc luôn nổi tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phải được xác định phù hợp với Điều 121 của Công ước. Các nhóm đảo tại Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, không có đường cơ sở được vẽ bằng cách nối liền các điểm ngoài cùng của các cấu trúc xa nhất. Các bãi ngầm hoặc cấu trúc lúc chìm lúc nổi không phải là đối tượng thụ đắc, lãnh thổ và không có vùng biển riêng. Công hàm của Việt Nam được gửi đi sau khi hai quốc gia trong khu vực là Philippines và Malaysia đã có cùng động thái tương tự. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu an ninh và chính trị khu vực của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICS, UCOP ISAC có trụ sở ở Singapore, việc gửi công hàm chính thức lên Liên Hiệp Quốc có thể xem là một bước rất quan trọng và cần thiết mà Hà Nội thực hiện sau hàng chục năm quốc gia láng giềng tiến hành hàng loạt các hoạt động làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Ông nhận định với VOA.
Cái này là cái mà trước nay thì Việt Nam gần như là chưa bao giờ có nói gì với Liên Hiệp Quốc về cái chuyện này cả. Là bởi vì hiển nhiên rằng Liên Hiệp Quốc đã giao cho Việt Nam cái việc này. Đã giao cho Việt Nam cái việc quản lý cái phần Biển Đông này từ năm 1951, sau khi Nhật Bản và một số nước là đã phải làm cái thủ tục là từ bỏ cái việc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Thì đây là một cái thủ tục nó rất là quan trọng.
Theo nhà nghiên cứu này, có thể coi việc gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc là bước đầu cho một vụ kiện của Việt Nam ra quốc tế để chống lại yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông giải thích thêm.
Mình có thể hiểu như vậy được là bởi vì năm 2019, Đảng Cộng sản Việt Nam, một cái hội nghị trung ương, họ đã bàn và quyết định là trong trường hợp không thể xử lý được bằng cái biện pháp đàm phán với Trung Quốc, thì sẽ phải tiến hành cái việc khởi kiện Trung Quốc.
Công hàm của Việt Nam chỉ mới được công bố vào ngày 7 tháng 4, mặc dù đã được gửi đi từ ngày 30 tháng 3, tức là trước khi xảy ra sự kiện mới nhất là tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam vào ngày 2 tháng 4, khiến cho Hà Nội ngay lập tức phải lên tiếng và gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh, trong khi phía Trung Quốc lại nói rằng tàu cá Việt Nam đánh bắt bất hợp pháp và vụ chìm tàu chỉ là tai nạn không thể tránh khỏi. Vụ xung đột mới nhất cũng khiến cho Mỹ phải lên tiếng bênh vực Việt Nam và chỉ trích hành động gây căng thẳng của Trung Quốc đối với an ninh trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh cả thế giới đang lao đao vì dịch bệnh COVID-19, vốn xuất phát từ Trung Quốc. Theo nhận định của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, việc Hà Nội công bố công hàm bằng phiên bản tiếng Việt sau khi xảy ra vụ đâm chìm tàu có thể là do áp lực từ công chúng.
Đó là một cái sự kiện rất là nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Thế thì nó xảy ra sau ngày 30 tháng 3, tức là ngày mà cái cơ quan thường trực, đại diện thường trực của Việt Nam ở Liên Hợp Quốc họ gửi cái thư phản đối đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Thì có lẽ vì cái lý do đó cho nên là họ xem xét và họ công bố cái thư như thế này cho người dân Việt Nam, người ta biết được cái tình hình là họ đã phản ứng như vậy.
Dựa trên nội dung công hàm, tiến sĩ Hào Hằng Hợp cho rằng có thể hướng đi pháp lý sắp tới của Hà Nội sẽ là đệ trình vụ kiện lên một cơ quan tài phán hoặc một tòa án của Liên Hiệp Quốc để chống lại yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, tương tự như Philippines đã thực hiện và giành phần thắng vào năm 2016. Tuy nhiên, trước khi dẫn đến bước đi cuối cùng này, có thể Hà Nội sẽ thực hiện một số bước trước đó, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói.
Tiếp theo đây thì Việt Nam sẽ có những gặp gỡ với phía người Trung Quốc để mà bàn xem là có thể xử lý trên bàn đàm phán được không, không phải là song phương mà đa phương. Thứ hai nữa là còn một cái việc mà Việt Nam vẫn đang phải tiếp tục là phải tổ chức để cho ASEAN đàm phán với Trung Quốc về cái COC. Đó, thì năm nay Việt Nam là chủ tịch luân phiên của ASEAN cho nên là cái việc đó phải tiếp tục cho đến tháng 11.
Nếu cuộc họp của ASEAN về COC không thể thực hiện được vào tháng 7 này vì lý do dịch COVID-19, thì theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, có thể khối các quốc gia Đông Nam Á sẽ tiến hành họp trực tuyến hoặc hoãn lại. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có quyết định gì về việc này. Vẫn theo nhà nghiên cứu này, phán quyết của Tòa trọng tài thường trực vào năm 2016 đối với vụ kiện của Philippines đã bác bỏ đường lưỡi bò, hay còn gọi là đường chín đoạn, mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình trên Biển Đông. Và phán quyết này không chỉ dành cho Manila, mà đó là một phán quyết phổ quát. Thế nhưng Việt Nam vào thời điểm đó đã lấp lửng. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói, theo ông, đây chính là lúc mà Việt Nam cần nói rõ và có bước đi quyết định trong bối cảnh Trung Quốc đã làm thay đổi hiện trạng quá nhiều ở Biển Đông theo hướng quân sự hóa để chuẩn bị cho chiến tranh.
Thiếu tướng Lê Minh Đảo, người qua đời vào tháng trước, vừa được vinh danh tại Hạ viện Mỹ là một anh hùng vì đã đấu tranh cho tự do và phục vụ cộng đồng.
Dân biểu Holly Ruda hôm 3 tháng 4 gửi một bức thư cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, trong đó ông ghi nhận cuộc đời anh hùng của Thiếu tướng Lê Minh Đảo, người qua đời hôm 19 tháng 3 tại tiểu bang Connecticut.
Lá thư cho biết Thiếu tướng Lê Minh Đảo sinh năm 1933 tại Sài Gòn và phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Dân biểu Ruda viết rằng dù phải chiến đấu trong những điều kiện khó khăn với lực lượng kẻ thù đông hơn nhiều lần, Thiếu tướng Đảo đã chống trả anh dũng tại trận đánh mang tên Xuân Lộc, trận chiến lớn sau cùng trước ngày Sài Gòn thất thủ hôm 30 tháng 4 năm 1975. Vẫn theo lá thư của dân biểu Ruda, Thiếu tướng Đảo và binh sĩ thuộc Sư đoàn 18 Bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đứng vững trước những cuộc tấn công liên tục của lực lượng Cộng sản trong 13 ngày liên tiếp. Trận chiến này là một minh chứng cho tài chỉ huy quân sự lỗi lạc của tướng Đảo và sự dũng cảm không thể phủ nhận của ông. Dân biểu Ruda nói trong bức thư rằng vì sự lãnh đạo đầy đam mê và truyền cảm hứng của mình, Thiếu tướng Đảo sẽ được công nhận vĩnh viễn là một vị anh hùng trong cả cộng đồng người Việt lẫn tất cả chúng ta, những người đặt lý tưởng tự do và dân chủ lên trên hết. Vị dân biểu của Đảng Dân Chủ đại diện địa hạt 48 của California, nơi có cộng đồng lớn của người Việt sinh sống, kêu gọi tất cả các thành viên Hạ viện cùng vinh danh cuộc đời lỗi lạc của Thiếu tướng Lê Minh Đảo, người mà ông cho là đã dành trọn 87 năm cuộc đời đấu tranh vì lý tưởng tự do và phục vụ đồng bào. Bà Lê Bích Phượng, con gái Thiếu tướng Đảo, cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng bà thấy hãnh diện có một người cha cọp chết để ra, bà chết để tiếng thơm cho con cháu, sau khi bố của bà được vinh danh tại Hạ viện Mỹ. Thiếu tướng Lê Minh Đảo được xem là một trong những tướng lĩnh chỉ huy cấp sư đoàn có khả năng nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó ông trở thành vị tướng Việt Nam Cộng Hòa bị cầm tù lâu nhất với 17 năm tổng cộng từ Bắc vào Nam. Sau khi được trả tự do ngày 5 tháng 5 năm 1992, Thiếu tướng Lê Minh Đảo sang Mỹ tháng 4 năm 1993. Tại Mỹ, ngoài việc mưu sinh và lo cho gia đình, ông còn tham gia các sinh hoạt của các cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 9 năm 2003, ông là một trong những người sáng lập tổ chức Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và giữ chức Chủ tịch Trung tâm Điều hợp Trung ương.
đang xuất hiện hàng chục bài của những người sử dụng mạng xã hội và thành viên thuộc hai diễn đàn lớn trên Facebook tỏ ý nghi ngờ về tính chân thực của loạt bài trên báo chí nhà nước, nói có nhiều cụ già neo đơn không nơi nương tựa, đóng góp tiền vàng cho nhà nước để chống dịch COVID-19. Trong những ngày gần đây, theo quan sát của VOA, nhiều báo và trang tin, trong đó có Thanh niên Tuổi Trẻ Lao Động, VOV, VTC News và kênh 14, đăng các phóng sự cho hay có những cụ già trên 85 tuổi, thậm chí trên 100 tuổi, ủng hộ số tiền từ vài trăm đến vài triệu đồng mỗi người cho chính quyền để chống dịch COVID-19. Một số bài tường thuật gây ra sự chú ý khi cho biết rằng có cụ bà ở tỉnh Nghệ An lấy ra 50.000 đồng từ tiền bán gà để đóng góp. Một cụ bà khác 87 tuổi ủng hộ tiền vàng ở tỉnh Quảng Ngãi, hay 5 cụ bà không nơi nương tựa ở tỉnh Cà Mau ủng hộ tới 23 triệu đồng. Các Facebooker đăng bài trên trang cá nhân hoặc trong hai diễn đàn bàn luận về kinh tế chính trị và góc nhìn báo chí công dân đưa ra nhận định rằng loạt bài nối tiếp nhau trên báo chí trong nước cho thấy đây là một chiến dịch truyền thông của nhà nước. 3 tuần trước, hôm 17 tháng 3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một bộ phận thuộc Đảng Cộng sản có chức năng quản lý các tổ chức chính trị xã hội, đã làm lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kêu gọi mỗi người dân đóng góp tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng, ông Phúc nói theo các bản tin trong nước. Thủ tướng Việt Nam khẳng định là tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách bao đời nay luôn là giá trị nền tảng của dân tộc Việt Nam và đem lại sức mạnh để chúng ta vượt mọi khó khăn thử thách đi đến thắng lợi cuối cùng. Giờ đây, sau khi loạt bài của báo chí nhà nước về các cụ già đóng góp tiền vàng được đăng, nhiều người sử dụng mạng xã hội đặt ra nghi vấn, chẳng hạn như vì sao những nhân vật được gọi là người già không nơi nương tựa lại đeo trên người nhiều đồ trang sức quý theo ảnh ở trên báo chí nhà nước, và vì sao họ có được số tiền lớn để đóng góp, trong khi với mức sống hiện nay, ngay cả những người trẻ tuổi hơn đang đi làm còn khó dư ra tiền để tiết kiệm. Có người nêu ra thắc mắc rằng kể cả trong trường hợp những người neo đơn có tiền trợ cấp, số tiền đó ăn còn không đủ nên không thể tiết kiệm được số tiền nhiều như vậy. Và vì thế các phóng sự về đóng góp của họ nghe thật là hư cấu. Một số người khác viết rằng ngay cả khi chuyện một số cụ già đóng góp tiền vàng là có thật, việc báo chí nhà nước sử dụng họ để mời gọi những người dân khác đóng góp có thể xem là vô liêm sỉ. Diễn đàn bàn luận về kinh tế chính trị có gần 210.000 thành viên đăng lại một bài viết dài của Facebooker có tên là Thuận Văn Bùi, mô tả rằng bao nhiêu thiên tai địch họa là bấy nhiêu lần Đảng nhà nước kêu gọi dân đóng góp và thực hiện nhiều hình thức thúc giục làm cho người dân cảm thấy không đóng góp là không xong. Bài viết nêu ra chất vấn vai trò của nhà nước chỉ là đi xin đi ép đóng góp vậy thôi sao? Các quỹ phòng chống thiên tai, các khoản ngân sách cho an sinh xã hội, ngân sách quốc gia đâu? Sao năm nào cũng ngửa tay, năm nào cũng kêu gọi vậy? Vẫn trong bài viết, tác giả Thuận Văn Bùi bình luận rằng thật khốn nạn khi ca tụng hay tầng bốc chuyện một bà cụ lọng khọng nghèo hơn sơ mướp bán con gà cuối cùng còn phải đóng góp như vậy. Và theo cây bút này, lãnh đạo quốc gia mà để cho dân nghèo nhàn nhàn đã không ra gì, đằng này lại còn chia tay vui vẻ và ca tụng khi nhận đóng góp từ một bà già không còn lai quần thì quả thực rất khốn nạn. Cùng lúc, trên diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân có hơn 88.000 thành viên, một người viết có tên là Thúy Lê đưa ra quan điểm là những người già không nơi nương tựa này lẽ ra phải được chính phủ nuôi hoặc bảo trợ. Song như báo chí đưa tin, chính phủ không ngần ngại lấy đồng tiền dành dụm khốn khổ của người cùng cực, và như vậy điều đó thật bi hài, trơ trẽn, vô sỉ. Vẫn thành viên này tiếp tục bình luận rằng bộ máy truyền thông của nhà nước đã làm quá lố, phản cảm, phản tác dụng. Trên hai diễn đàn còn có nhiều bài viết khác có nội dung tương tự thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và các lời bình luận. Điểm chung từ các bài viết và các lời bình là việc quyên góp từ những người già neo đơn, thậm chí từ một số em nhỏ là một việc làm quá tệ hại và ngược đời. Và bất cứ ai có lương tâm cũng không nên nhận tiền của các cụ già như thế vì các cụ là thành phần mà xã hội phải chăm lo.
Nhiều cộng đồng và tổ chức tôn giáo ở Việt Nam cũng như Ủy ban Luật gia Quốc tế hôm 6 tháng 4 đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả tự do cho tù nhân ở Việt Nam để họ tránh bị lây nhiễm virus corona trong lúc lệnh cách ly xã hội được áp dụng trên toàn quốc. Bức thư chung của 28 cộng đồng và tổ chức tôn giáo cùng với 108 cá nhân thuộc các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc ở Việt Nam gửi đến Thủ tướng Phúc đề nghị trả tự do cho những tù nhân không nguy hiểm cho xã hội như các người hoạt động bảo vệ nhân quyền, những người thực thi quyền tự do ngôn luận hoặc những người lên tiếng bảo vệ môi sinh. Bức thư chung hiện vẫn đang tiếp tục thu thập chữ ký, giải thích rằng lệnh cách ly toàn xã hội hiện không thể áp dụng trong hoàn cảnh sinh sống chật chội ở các trại tù và dẫn chứng là nhiều quốc gia đã trả tự do cho tù nhân để giảm nguy cơ dịch bệnh lây lan. Thủ tướng Phúc vừa tuyên bố kéo dài thêm thời gian cách ly xã hội trên toàn quốc thêm 15 ngày nữa cho tới hết ngày 30 tháng 4, trong khi Việt Nam đã ghi nhận 249 ca nhiễm bệnh COVID-19. Bức thư có đoạn viết, dịch bệnh không chừa một ai, do đó công cuộc phòng chống đại dịch này đòi hỏi sự nhập cuộc của mọi người, mọi thành phần trong xã hội. Bất kỳ sự độc quyền hay phân biệt nào cũng làm giảm hiệu quả của việc dập dịch bệnh. Ngay sau khi bức thư chung này được công bố, Ủy ban Luật gia Quốc tế ICJ trong cùng ngày 6 tháng 4 cũng gửi một bức thư ngỏ tới Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo Việt Nam bày tỏ những lo ngại về những người đang bị giam cầm mà tổ chức này tin là đang gặp nguy cơ về sức khỏe và thể chất. Đó là bởi vì họ không được tiếp cận đầy đủ về chăm sóc y tế và chữa trị trong tù. Theo lá thư ngỏ đăng trên trang web chính thức của tổ chức nhân quyền có trụ sở chính ở Geneva, Thụy Sĩ, ICJ cũng kêu gọi các giới chức Việt Nam tôn trọng, bảo vệ và hoàn thành nghĩa vụ trong việc đảm bảo sự đối xử nhân đạo và cung cấp sự tiếp cận công bằng về chăm sóc và dịch vụ y tế tới tất cả các tù nhân và những người bị giam giữ trong các nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19. Tổ chức này kêu gọi Việt Nam thả những tù nhân đặc biệt dễ bị tổn thương đối với cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 gây ra, bao gồm những tù nhân cao tuổi và những người đang ốm hoặc có bệnh lý nền. Hôm 2 tháng 4, Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ Sam Brownback đã đưa Việt Nam vào danh sách những nước đang giam giữ tù nhân lương tâm tôn giáo nhiều nhất và yêu cầu thả tự do cho họ như một biện pháp phòng hộ trong đại dịch COVID-19. Ông nói rằng trong thời gian diễn ra đại dịch, những tù nhân tôn giáo cần phải được trả tự do. Đó là một biện pháp y tế tốt và là điều nên làm. Hội người bảo vệ nhân quyền hồi tháng 1 nói Việt Nam đang giam giữ 239 tù nhân lương tâm. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào của các tổ chức quốc tế và nói rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam.
Người Việt ở quận Cam chung tay may khẩu trang chống dịch. Một nhóm nghệ sĩ gốc Việt ở khu quận Cam, tiểu bang California đã phát động phong trào may và tặng khẩu trang cho những người ở tuyến đầu chống dịch COVID-19, vốn đang thiếu thốn khẩu trang trầm trọng. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát dữ dội ở Mỹ, các bệnh viện trên khắp nước Mỹ đang thiếu hụt nghiêm trọng các trang thiết bị y tế, trong đó có khẩu trang. Trước tình hình này, một nhóm các nghệ sĩ người Việt tại khu Little Sài Gòn, quận Cam đã phát động phong trào Anh Hậu Phương, Em Tiền Tuyến, để kêu gọi cộng đồng người Việt ở đây cùng chung tay góp sức may khẩu trang cung cấp cho tuyến đầu. Bệnh viện thiếu thốn. Trao đổi với VOA, ca sĩ Quốc Khanh, người cùng với ca sĩ Nguyên Khang đưa ra lời kêu gọi trên mạng xã hội, nói rằng ý tưởng này bắt nguồn từ một người bạn của anh là tay trống Doanh Huỳnh. Theo lời kể của ca sĩ Quốc Khanh thì sát nhà anh Doanh có vài cô y tá làm trong bệnh viện và qua các cuộc trò chuyện sau khi các y tá tan sở, anh Doanh được biết rằng các bệnh viện hiện giờ rất thiếu khẩu trang. Khi đó anh Doanh được các cô y tá nói rằng do các y tá đã ưu tiên khẩu trang chuyên dụng N95 cho các bác sĩ, những người tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân và mỗi ngày sẽ đến 5-6 khẩu trang, nên họ không có khẩu trang để đeo. Anh Doanh mới yêu cầu cho coi mẫu thì các y tá mới cho anh xem và nói họ muốn có khẩu trang làm bằng vải 100% cotton, được may như thế, có túi nhỏ để bỏ miếng lọc bụi vào. Anh Quốc Khanh kể, mấy cô y tá đó hỏi anh Doanh nếu biết chỗ nào bán thì chỉ cho họ, nếu 3 hay 5 đô một cái họ cũng mua, anh nói thêm. Anh Doanh thấy thật vô lý khi những khẩu trang như vậy mà những người chống dịch trên tuyến đầu phải bỏ ra đến 3 đến 5 đô la để mua. Anh nói và cho biết từ đó anh Doanh Huỳnh và một người bạn của anh đã tự đi mua vải rồi kiếm người nhà nhờ may. Sau đó tay trống này đã gọi cho các ca sĩ Quốc Khanh và Nguyên Khang để nhờ họ lên mạng xã hội, kêu gọi thêm người giúp vải, giúp cắt, giúp may, ca sĩ Quốc Khanh kể. Các anh cũng muốn tạo phong trào cho các tiểu bang khác là may khẩu trang cung cấp cho các bệnh viện xung quanh họ. Anh nói thêm, từ đó ra đời phong trào Anh Tiền Tuyến, Em Hậu Phương. Cần thêm thợ may. Người ca sĩ này cho biết kể từ khi ra lời kêu gọi trên Facebook, phong trào của anh đã được sự hưởng ứng rất tốt. Có nhiều người quyên góp một lần hơn 3.000 đô la để mua vải. Có người tình nguyện làm tài xế chuyên chở số vải đó đến phân xưởng để cắt và chuyển số vải đã cắt đến cho những người may, anh cho biết. Theo lời anh thì hiện giờ đã có mấy chục cô chú đang giúp May, còn anh em nghệ sĩ lo việc lấy vải, cắt và phân phối đến chỗ những người tình nguyện May ở nhà. Về việc mua vải, anh cho biết ngoài những người quyên góp tiền, cũng có người gọi thẳng đến tiệm vải để đặt và nhóm các anh chỉ việc đến tiệm vải lấy về. Theo lời anh kể thì có vị Mạnh Thường Quân đã lớn tuổi từ San Diego cách đó 2 tiếng đồng hồ lái xe, không dám ra đường vào mùa dịch nên nhờ các anh xuống lấy số tiền là 5.000 đô la để trang trải cho tiền mua vải và tiền cắt vải. Số tiền đó mua được lượng vải rất lớn, anh nói. Bây giờ việc kêu gọi thêm thợ may là quan trọng nhất. Anh nói thêm và cho biết hiện giờ mỗi ngày các anh có được từ 1.000 đến 2.000 chiếc khẩu trang từ các thợ may. Có người làm cho hãng may dịch họ phải nghỉ ở nhà thì họ tình nguyện tham gia may. Có mấy cô chú bác có máy may ở nhà, hoặc có tiệm may thì họ cũng đăng ký tham gia. Anh Quốc Khanh nói về thành phần các thợ may. Anh nói rằng để tiện cho việc đi lại giao vải và nhận khẩu trang, hiện giờ anh chỉ giới hạn trong phạm vi các thợ may ở gần xung quanh. Theo lời anh thì nhóm anh không đặt mục tiêu may được bao nhiêu khẩu trang, mà chỉ cố gắng hết sức để được tới đâu thì hay tới đó. Không tụ tập. Khi được hỏi làm công việc cung ứng khẩu trang như thế có vi phạm khuyến cáo của chính quyền là giữ khoảng cách xã hội hay không, ca sĩ Quốc Khanh nói.
Theo cái tình trạng chung bây giờ là chúng ta không có được tụ họp lại, thì anh em làm rất kỹ lưỡng, mạnh ở nhà đó, người đó may, và khi mà giao vải thì cũng phải để trước nhà và người may ra lấy, và người may may xong để trước nhà thì chúng tôi sẽ tới lấy.
Trong khâu phân phối vải đã cắt, anh kể rằng vải đã cắt được tập kết ở một chỗ mà không có hơn 2 người cùng làm việc một lúc. Họ sẽ phân phối những miếng vải đã cắt vào bao để đem giao tới nhà các thợ may. Bằng cách đó, anh Quốc Khanh cho biết những người tham gia vào dự án không bao giờ tiếp xúc gần mặt đối mặt. Anh cho biết trong 2 tuần đầu khi bắt đầu dự án, nhóm đã rất chật vật.
Nhưng mà 2 tuần vừa rồi là rất là cực khổ, tại vì khi mà cực khổ là đi kiếm vải là cực rồi, tại vì đa số tất cả tiệm đều đóng. Và kiếm một loại vải có 100% theo lời yêu cầu của những y tá thì càng khó hơn nữa. Cho nên là mới có khoảng chừng 5 ngày trước là kiếm được nguồn vải, và cái tiệm vải vẫn còn bán, vẫn còn mở cửa và vẫn còn một số vải lớn.
Trước khi tìm được chỗ cắt vải, anh cho biết mọi người phải cắt tay từng tấm vải. Nhóm anh cũng mới kiếm được công ty cắt vải bằng máy, còn mở cửa chỉ 2 ngày trước. Theo anh thì bây giờ anh phải trả chi phí cắt vải cho công ty. Còn chi phí mua vải thì ngoài việc các Mạnh Thường Quân tài trợ, các chủ tiệm vải cũng không lấy lời theo kiểu vừa bán vừa cho. Ưu tiên cho bệnh viện. Về việc phân phối các khẩu trang này, anh cho biết hiện giờ số lượng làm ra còn ít nên nhóm anh chỉ ưu tiên cho những người trên tuyến đầu chống dịch. Theo lời anh thì các khẩu trang được may ra không phải để phục vụ cho những bác sĩ hay y tá tiếp xúc trực tiếp cho các bệnh nhân nhiễm virus, mà để cho những người làm việc ở vòng ngoài ở các cơ sở y tế như là y tá tiếp nhận bệnh, người lao dọn, tiếp tân, vốn đã phải nhường khẩu trang chuyên dụng cho các bác sĩ. Đây là loại khẩu trang có thể giặt để sử dụng lại, anh cho biết, mỗi lần dùng chỉ cần thay miếng lọc khí mới. Hiện giờ, nhóm anh chỉ phân phối cho các bệnh viện lân cận ở khu vực quận Cam hay gần Los Angeles. Anh nói, theo cơ chế, ai yêu cầu trước thì giao trước. Có bệnh viện cử người tới lấy, có chỗ họ quá bận rộn thì anh em nghệ sĩ chúng tôi sẽ giao khẩu trang theo yêu cầu của các bệnh viện là họ cần bao nhiêu, anh nói. Ca sĩ Quốc Khanh nói nếu sau này cung cấp cho các bệnh viện xong mà có dư, thì nhóm anh sẽ tiến đến phân phối cho những người vẫn phải đi làm và vẫn phải tiếp xúc trong mùa dịch, nhất là những người làm việc ở các siêu thị. Khi được hỏi về động cơ làm dự án này, anh nói, người Việt ai cũng có món nợ cuộc sống đối với nước Mỹ. Từ các cô, chú, bác thế hệ đi trước cho đến tôi đều được nước Mỹ cưu mang và cho chúng tôi rất nhiều trong cuộc sống. Giờ nước Mỹ gặp nạn thì tất cả chúng tôi làm được điều gì đó nho nhỏ cho nước Mỹ thì chúng tôi đều muốn góp sức.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.